Sự cố bất ngờ. Thủ lĩnh Tí Hon. Mấy năm liên tiếp thất mùa, bác nông dân quyết định đào ruộng làm hồ nuôi cá. Mảnh đất khô cằn, mỗi vụ mùa khom cấy đau lưng, bỗng chốc biến thành một hồ nước mênh mông. Ban đầu, nước trong hồ đục ngầu, phèn váng đầy. Mỗi khi mặt trời sưởi ấm, hồ nước bốc hơi nồng cả mũi. Vậy mà chỉ vài ngày sau, mặt nước long lanh từng tia sóng gợn. Mỗi độ chiều buông, gió rủ sóng chạy lăng tăng, đuổi xô nhau tí tách mạn bờ. Từ dạo đó, hàng loạt các loài động vật thủy sinh đến ngụ cư ở vùng đất mới. Cuộc sống tẻ nhạt êm đềm trôi. Cho đến một hôm, cô bé Kiềm Kiềm yếu đuối đến tìm hang bắt cua già thúc thích. Bác cua ơi, bác giúp cháu với, chị cá rô cứ ăn hiếp cháu hoài. Kiềm Kiềm chưa kịp nói thêm điều gì, trong tiếng nức ứ nghẹn, cá rô đã xòe đuôi chui tọt vào nhà bác cua không thèm gõ cửa. Chị ta phòng mang xòe vây, vừa sợ sệt, vừa chuẩn bị tự vệ. Từ xa, rắn uốn éo đuôi bơi tới. Hắn dừng lại, lia lia cái lưỡi ra khỏi miệng. Cái lưỡi nhọn hoắt, dài ngoằng. Không tìm thấy cá rô, rắn lầu bầu. Đừng hòng thoát nhé, con ranh con. Nhất định tao sẽ thịt mày nay mai thôi. Cho mày sống để lớn thêm chút nữa, sời mới sướng. Cá rô không dám rời khỏi hang bắt cua, dù rắn đã đi khỏi từ lâu. Thấy cô run quá, bác cua nhẹ nhàng dỗ dành. Trước mặt bác, cá rô hiền lành yếu đuối. Nhưng chiều hôm đó, rô lại bắt nạt Kiềm Kiềm chỉ để tranh cướp một miếng mồi bé xíu. Hồ rộng, nhưng thức ăn rất khan hiếm vì chỉ là một vùng đất mới, tảo rêu chưa kịp mọc, bùn chưa kịp sinh rong. Hàng loạt những cư dân mới đổ về xây nhà làm tổ, khiến mưu sinh thêm vất vả. Bác nông dân vừa thả xuống ao không biết bao nhiêu là cá trê con. Chuyện tranh giành mồi và ăn hiếp lẫn nhau càng xảy ra thường xuyên hơn. Trước nguy cơ các cư dân yếu đuối trở thành thức ăn của kẻ mạnh, bác cua già quyết định triệu tập tất cả mọi người, họp bàn kế hoạch bảo vệ lẫn nhau vào sáng thứ hai tuần sau. Nghe tin, các loài yếu thế như Kiềm Kiềm mừng vui lắm. Cá rô thì vừa vui vừa lo, chỉ duy có rắn là bực bội nhất. Hắn tự nghĩ, mình to khỏe vạm vỡ thế này, thì cần gì ai bảo vệ hay giúp đỡ. Nếu không phải vì nể sợ đôi càng to bè bè và cái mai giáp cứng như sắt của bác cua, hẳn còn lâu rắn mới chịu có mặt ở buổi họp. Kiềm Kiềm là người lo lắng nhiều nhất cho kế hoạch buổi họp. Hôm nào cô bé cũng ghé sang nhà bác cua, bàn chuyện thực hiện đại hội làm quen toàn hồ. Cá rô cũng thỉnh thoảng ghé sang, lo chuyện bàn ghế, băng rôn, cờ, biểu ngữ. Thật ra, ở thành phố mới này, cá rô chỉ sợ duy nhất rắn. Nếu không có mặt rắn, cá rô không đời nào tán đồng đại hội. Đêm xuống, thành phố nước với diện tích 1.000 mét vuông trở lạnh đột ngột. Những đôi mắt của các cư dân trông cứ như bóng điện lấp loáng, soi rõ từng ngóc ngách, từng con đường, ngõ hẻm. Dọc theo mạn bờ là hai đại lộ song song mà bác nông dân thường gọi là bờ mương. Mương sâu hơn những vùng bình thường khác, nên không khí càng thêm trong lành. Tảo rêu và vài bụi rong cũng đã bắt đầu xanh một màu non mơn mởn. Đại lộ dập dìu người đi. Chưa có luật lệ giao thông, nên mạnh ai người ấy tìm lối đi theo sở thích của mình. Kiềm Kiềm chỉ lướt nhẹ trên mặt nước. Thỉnh thoảng ham vui, cô bé lặn xuống một chút để nhìn mọi người nô nức vui đùa, rồi lại trở lên ngay. Sở dĩ cô bé phấn khởi là vì đang nghĩ đến những điều tốt đẹp của một đại hội đã được chuẩn bị chu đáo sắp diễn ra. Nhưng thật bất ngờ, sáng thứ bảy, bác cua già lột vỏ theo định kỳ. Bây giờ, bác yếu đuối hơn cả Kiềm Kiềm, cái mai giáp sắt không còn nữa. Mọi chuyện trong thành phố thường nhờ bác, lời ra lẽ vào, nên mới tạm bình yên. Này như thế, thì biết phải làm sao bây giờ? Kiềm Kiềm lo lắng. Rắn mà biết chuyện này, sẽ thừa thắng tấn công bác cho xem. Kẻ cơ hội. Bác Cua nằm trên giường, trùm chăn kín mít. Kiềm Kiềm túc trực bên bác lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ. Trận lụt năm ngoái, bác và bác cua gái lạc nhau mãi đến bây giờ nên chẳng còn ai để chăm sóc. Vì vậy Kiềm Kiềm thương bác lắm. Buổi trưa, Cá Rô ghé sang định hỏi bác Cua về chương trình đã sắp xếp, bởi bác giao cô giới thiệu chương trình và chủ trì lễ chào cờ. Nhưng cô ta không nói gì cả khi thấy bác nằm thiêm thiếp. Lẳng lặng một lúc, cô ta đẩy Kiềm Kiềm sang một bên, quất mạnh đuôi khiến Kiềm Kiềm tội nghiệp ngã sóng xoài trên đất. Đoạn, Cá Rô một mạch bơi đến nhà rắn. Anh rắn ơi, có ở nhà không đây? Vừa đến ngõ, Cá Rô đã sang sảng gọi. Bàn sáng, rắn vừa nuốt gọn một chú cá lóc con to bằng ngón chân cái. Giờ còn no căng bụng nên nằm ngủ ngon lành trong hang. Nghe Cá Rô gọi, hắn ta thò đầu ra, quắc mắt. Mày đi đâu ngang đây mà dám gọi om sòm thế? À, đến nộp mạng phải không? Hôm nay tao no lắm, ngày mai hãy đến, về đi. Dứt lời, rắn thụt đầu vào hang ngủ tiếp. Cá Rô không hề tỏ ra sợ sệt, tiến thẳng đến miệng hang, giọng thách thức. Nhưng ngày mai, bác cua già đã thông báo kế hoạch bảo vệ chăm sóc lẫn nhau. Kẻ nào làm trái luật sẽ bị tập thể trừng trị. Liệu anh có dám ăn thịt tôi không? Con Cá Rô này bé xíu nhưng ma lanh lắm. Hình như nó có chuyện gì đây? Rắn thầm nghĩ và hét lớn, đủ để hàng xóm xung quanh giật thót tim. Có gì nói đại ra đi. Thế là Cá Rô không ngần ngại, chui tọt vào hang rắn, thuật lại tất cả những điều cô chứng kiến ở nhà bác cua. Nghe xong, rắn sung sướng gật gù. Khá lắm. Từ nay, tao sẽ không ăn thịt mày như đã nói. Để thưởng công, tao cho mày làm em gái, được chưa? Nào, bây giờ thì em chuẩn bị cùng anh đến lấp hang con cua già đó. Ngày mai, ta sẽ xưng vua ở thành phố mới này. Cô là em vua, thiên hạ sẽ gọi là quận chúa đó. Trong lúc rắn và kẻ cơ hội, tức Cá Rô, đang chuẩn bị kế hoạch giết bác cua già, một đàn trê phi con chơi bán đồ hàng vô tình bơi ngang qua, nghe thấy tất cả. Các bạn vội vàng quay về, cùng Kiềm Kiềm nhanh chóng đưa bác cua rời hang. Bác thều thào. Kiềm Kiềm và các cháu tốt quá, bây giờ bác ở lại nơi này cùng các cháu trê phi, còn Kiềm Kiềm thì lập tức mang thư của bác đến trao tận tay các bạn bác ngoài sông, xem họ có giúp được gì không. Phải để mắt đến Cá Rô, nó là kẻ cơ hội, giết người bằng lời nói đấy. Kiềm Kiềm chớp mắt cảm động, rồi lập tức lên đường. Cô bé biết rằng, với kẻ yếu đuối bé nhỏ như mình, nhiệm vụ thiêng liêng này mạo hiểm và sẽ rất khó khăn. Cuộc đuổi bắt không thành. Rắn phóng vùng vút đến nơi bác cua từng ở. Cá Rô hí hửng bơi vọt theo sau. Cô ta khoái trá, lạng bên nọ, lách bên kia, đớp bùn, đớp rong, quậy phá và làm dáng. Từ nay, cô đã là em gái của rắn, không còn sợ bị rắn ăn thịt, lại tha hồ bắt nạt tất cả những ai trong thành phố. Ngang qua đàn trê phi, Cá Rô nhằm ngay họ mà rẽ sóng. Đàn các con hoảng hốt nép mình sang hai bên, vì sợ dãy gai bén nhọn trên người Cá Rô. Đến nơi, hai anh em họ chui vào hang viếng bác cua già. Nhà trống không, Cá Rô sực nhớ đến Kiềm Kiềm, liền ồ lên. Con bé Kiềm Kiềm có lẽ hay tin, nên đưa bác cua trốn rồi, làm sao bây giờ? Đuổi theo và bắt cho được con Kiềm Kiềm gan cóc đó. Rắn lồng lộn tức giận. Nó ngoạm luôn mấy cục sình nhão nhoét, to tướng, lấp cả miệng hang. Về phần Kiềm Kiềm, thật tội nghiệp. Xưa nay cô bé chỉ quẩn quanh các góc ao có bóng râm để đớp bọt nước mà sống. Vóc dáng tí hon như một que tăm, dài chưa quá 4 cm. Kiềm Kiềm không dám đi đâu xa cả. Vậy mà bây giờ, lên đên giữa sóng nước, cô bé đang thi hành một nhiệm vụ cao cả liên quan đến tất cả mọi người xung quanh. Được một ngày đường, Kiềm Kiềm quá mệt mỏi nên nép vào mạn một thuyền chài nghỉ qua đêm. Đang lúc cô chủ ghe vo gạo nấu cơm, Kiềm Kiềm tranh thủ đớp bọt cám no nê. Nghe giọng em bé khóc the thé trong ghe, Kiềm Kiềm tò mò, nghé mắt nhìn. Cô chủ ghe vừa nhóm bếp vừa ru nôi. Ầu ơ, má ơi, con vịt chết chìm, thò tay con vớt, ơ ầu ơ. Con thò tay con vớt, con cá Kiềm Kiềm nó cắn tay. Ứ, sao lại vu oan cho người ta chứ? Kiềm Kiềm nói một mình và phụng phịu mặt giận dỗi. Nếu có bắt cua cạnh bên, hẳn thế nào cô bé cũng sa vào lòng và mít ướt. Đang lúc thả hồn theo câu hát khó nghe ấy, Kiềm Kiềm bất ngờ đến hốt hoảng, cuống cuồng khi kịp nhận ra rắn và cá rô đang lướt như bay về phía mình. Thôi rồi, Kiềm Kiềm nhắm mắt tuyệt vọng. Đi cùng ta nào cô bé, một giọng nói lạ thì thầm bên tai Kiềm Kiềm. Liền lúc đó, Kiềm Kiềm nhận ra mình nhẹ tên trên không trung. Cô bé dụi mắt, gió ù ù bên tai, cảnh vật xung quanh cứ như thụt lùi ra tận đằng chân trời. Bác là ai đấy ạ? Kiềm Kiềm lễ phép. Ta là chim bói cá đây. Ôi, xin bác tha mạng cháu, bằng không xin hãy để cháu thực hiện xong sứ mệnh của mình rồi tự đến nộp mạng ạ. Kiềm Kiềm kể lại toàn bộ câu chuyện. Bói cá có vẻ xúc động. Từ lâu, bói cá thường đậu kín đáo trên nhánh bần ven ao, rình bắt Kiềm Kiềm, nhưng chưa lần nào ra tay được. Nay, miếng mồi đã nằm gọn trước mặt, song ông ta gật gù. Được, ta tạm tha cho ngươi. Bây giờ thì mau mau thực hiện lời hứa với bác cua già đi. Nể mặt bác cua, ta tạm chờ ngươi vậy. Thoát khỏi cuộc rượt bắt của rắn và cá rô, cô bé tội nghiệp tiếp tục cuộc hành trình. Trời đã bắt đầu tối hẳn, cơn gió ào ào, hớt hơ hớt hải chạy thông báo với mọi người, sắp có trận mưa to ngang qua nơi đây. Kết bạn. Trận mưa rào to chưa từng thấy, nước từ trên trời cứ trút mãi xuống. Kiềm Kiềm bị dòng lũ cuốn trôi, cô bé nép vào phía dưới những lá bông súng cho đỡ lạnh. Nhà bác cua gạch ở bên kia bờ sông, thế là dòng lũ đã vô tình đưa Kiềm Kiềm đến nơi nhanh hơn một ngày đường so với dự tính. Nhưng cô bé còn chưa dám vượt ngang bờ bên kia vì nước cuốn rất dữ dội. Này, cô bé tí hon làm gì đứng ngơ ngác vậy? Chị cá chẽm khoan thai ngoi lên đớp bọt, tạo một vòng sóng đồng tâm khá mạnh và làm quen Kiềm Kiềm. Ngây thơ, Kiềm Kiềm kể lại toàn bộ câu chuyện ở thành phố của mình. Cá chẽm nghe nhắc đến một thành phố bình yên, đầy ắp các trê phi con, thì như mở cờ trong bụng. Chị ta đề nghị đưa giúp Kiềm Kiềm qua sông. Kiềm Kiềm vâng lời, bám vào lưng cá chẽm vượt sóng. Họ cùng kết bạn với nhau từ đó. Bác cua gạch ơi, có cháu là Kiềm Kiềm, hàng xóm bác cua già đến tìm đây ạ. Kiềm Kiềm cố hết sức gọi. Hai vợ chồng bác cua gạch soi đèn mở cửa. Không kịp bước vào nhà, Kiềm Kiềm đưa bức thư ra ngay. Bác cua già xóm cháu bảo gửi cho bác bức thư này ạ. Đọc thư cho bác trai nghe xong, bác cua gái hối thúc chồng, chuẩn bị đi giúp bạn ngay. Cá chẽm không ngần ngại, bảo ba người bám vào mình chị. Xong, chị quẩy đuôi thật mạnh, cứ như con tàu ngầm vượt, vun vút trong lòng sông đêm. Kiềm Kiềm ngồi trên cổ chị, chốc chốc, cô bé lại lên tiếng chỉ đường. Mờ sáng thì mọi người trở về đến nơi. Kiềm Kiềm rối rít mừng, gọi hàng xóm báo tin, mà miệng lưỡi cứ líu vào nhau, mãi mới nói được trong tiếng thở hổn hển. Bác cua ơi, cháu đưa khách về đây này. Cô bé gọi vang đến 4-5 lần nhưng không có ai trả lời cả. Phía bếp, một ít thức ăn của bác cua được gói cất cẩn thận. Vợ chồng bác cua gạch và chị chẽm không ngần ngại chạy đi tìm bác cua già khắp nơi cùng với Kiềm Kiềm. Có thấy bác ấy ở đâu không? Bác đang trong thời kỳ lột vỏ yếu ớt lắm. Kiềm Kiềm hỏi mọi người, giọng lạc đi như sắp khóc. ai cũng cúi mặt lắc đầu, Kiềm Kiềm không kềm được nữa, òa lên. Mặt mọi người dỗ dành an ủi, cô bé cứ khản cổ thét. Bác Cua già ơi, giờ bác ở đâu? Có phải rắn đã ăn thịt bác không? Bác ơi, giờ bác ở đâu? Lễ lên ngôi của rắn. Tại khoảng sân rộng trước nhà rắn, mọi người đã tụ tập đầy đủ chuẩn bị dự đại hội toàn thành phố. Hôm nay, cá rô khoác áo dài quá đuôi, màu áo hồng nổi bật giữa bao la xanh sóng nước. Nhưng mọi người đứng dưới đều không ưa cô ta, kẻ không biết phân biệt phải trái, thấy việc gì có lợi cho mình thì bất chấp thủ đoạn. Lẫn trong đàn cá trê phi, bác Cua già lẫy bẫy đôi càng yếu ớt. Bác phải nương vào vòng tay nhân ái của họ mới gượng đứng nổi. Kìa, rắn đã ra chuẩn bị chủ trì hội nghị kìa. Mọi người xôn xao, rồi chợt im phăng phắc. Con rắn đáng ghét chẳng coi ai ra gì. Nó lượn một vòng, đưa cặp mắt đỏ ngầu tìm kiếm ai đó. Mọi người hoảng hốt đứng sát nhau để che khuất bác Cua. Không thực hiện được ý định, rắn lượn lên bề đất cao nhất và ngồi chiếm chề ở đó. Cái đuôi rắn ngoe ngoảy thích thú. Cá rô cũng kịp đến bên rắn, cô ta cất giọng thánh thót. Thưa các bạn, xin tất cả chú ý hướng về phía chúng tôi. Hôm nay, nhằm ổn định trật tự nề nếp của khu phố chúng ta, mọi người đã nhất trí bầu anh rắn làm thủ lĩnh toàn thành. Cá rô dừng lại. Chẳng ai muốn rắn làm vua cả, song không dám lên tiếng. Nghe ngóng một lúc, rắn ôn tồn. Nhân danh đại vương, ta quyết định tuyển mộ 100 cá trê phi làm cận vệ, 1000 nữa là phu xây thành cung điện, số còn lại mỗi ngày 3 đứa đến hầu hạ và làm thức ăn cho vua. Nhân đây, ta phong luôn cá rô làm quận chúa, coi sóc trong ngoài. Nhớ đến Kiềm Kiềm, rắn quắt mắt gầm gừ. Đứa nào bắt được con Kiềm Kiềm và lão Cua, ta sẽ phong chức tổng quản nội cung. Bây giờ các ngươi có thể giải tán. Một chú cá trê phi xấu số bị rắn ngoạm lấy ngon lành, mọi người hoảng sợ chạy tán loạn về mọi phía. Từ hôm ấy, không ai dám bén mảng đến khu cấm thành nếu chưa có lệnh của vua rắn. Một góc ao nước xanh lè, âm u và lạnh ngắt. Đối với tất cả, nơi đó giống địa ngục hơn là cung thành nguy nga tráng lệ. Chỉ có chim bói cá thỉnh thoảng đậu trên nhánh bần nhìn rắn thong dong dạo chơi cùng cá rô. Bói cá đếm từng ngày, còn 8 ngày nữa Kiềm Kiềm đến nộp mạng nơi này. Chẳng phải đói khát gì, chẳng qua bói cá cảm thấy thú vị khi chơi trò chờ đợi với cô bé Kiềm Kiềm ngoan ngoãn, hiền lành và xinh đẹp. Mấy ngày liền mưa mãi, nước sắp ngập bờ ao, mọi người bí mật kháo nhau định rời thành phố. Bỏ ra sông sống du cư, thà như thế còn hơn ở đây, không định được sống ngày nào, chết ngày nào. Hôm bác Cua già được đưa đến nhà mới an dưỡng, Kiềm Kiềm và vợ chồng bác Cua gạch mới gặp. Họ vui mừng không trọn khi hay tin rắn vẫn ngày ngày sát hại đàn trê phi yếu đuối. Vợ chồng bác Cua gạch thật tốt bụng, họ thay nhau săn sóc cho người bạn già. Mấy ngày qua, chiếc mai mới của bác Cua dần dần săn lại. Bác Cua gạch tươi cười nói với Kiềm Kiềm. Vài bữa nữa, bác ấy sẽ khỏe mạnh hệt như ngày nào, cháu đừng lo. Trong khi mọi người quây quần bên nhau, chỉ cá chẽm long rong khắp nơi. Cái ao không thể rộng bằng lòng sông, nên chẳng mấy chốc chị vô tình đi ngang qua cung cấm. Đúng lúc đó, cá rô đang trang điểm bên cung riêng. Trông thấy kẻ lạ đột nhập thản nhiên, bất kể sự ngăn chặn của quân cận vệ, cá rô một mạch chạy thẳng vào cung cấm của vua rắn. Đại vương, anh ơi, có kẻ lạ đột nhập cung ta, nó rất to và rất ngang ngược. Cho quân cận vệ tấn công, bảo chúng bắt sống vào đây cho ta. Rắn thản nhiên. Nhưng quân cận vệ tấn công rồi mà không ngăn được, nó là con cá chẽm to lắm. Rắn chợt ngồi nhổm dậy. Ở cái ao này sao lại có cá chẽm được nhỉ? Rắn biết con cá này không phải tay vừa, nên chạy ra đon đả đón mời. Chẽm không mấy thích anh em nhà rắn. hai tình bé con thế kia mà ai cũng sợ, lạ nhỉ. Chẽm tự nhủ, chị chợt nhớ mục đích mình tìm đến vùng đất mới này. Lúc nghe Kiềm Kiềm giới thiệu, chẽm đã có ý định đến đây an cư lạc nghiệp. Chị ta không ngần ngại nói với vua rắn. Này, gã rắn kia, ta muốn có một chỗ ở đàng hoàng trong cái ao này. Và nữa, họ nhà ta vốn quen ăn thịt các loài cá nhỏ hơn. Ta nói trước để ngươi không quấy rầy ta đấy. Rắn lật đật gật đầu. Hắn chợt lờ mờ nhận ra mình đã gặp phải những khó khăn trong chuỗi ngày sắp tới. Nước bắt đầu tràn bốn phía bờ. Mùa lũ năm nay có lẽ không thua gì năm trước. Từng đàn cá chuẩn bị di cư ra sông, nhưng chưa ai kịp lên đường. Bác nông dân đã mang bùn sình đắp bờ cao hơn mặt nước. Ai cũng rầu rĩ vì cầm chắc cái chết. Hôm nay, rắn lại ăn thịt ba chú trê phi nữa. Và cá chẽm, kẻ tha phương cũng bắt đầu nếm thịt các loài cá con yếu đuối. Phải chiến đấu thôi, không thể chần chừ nữa. Kiềm Kiềm quyết định. Lấy độc trị độc. Cá chẽm ngày càng quá quắt, cá ao không ai ưa chị ta. Vợ chồng bác cua gạch hăng hái chỉ huy cả nhóm tấn công đuổi chẽm. Kiềm Kiềm thì làm liên lạc cho bác cua già. Bác ấy còn chưa khỏe mạnh hẳn, nhưng mưu trí nên tham gia cố vấn. Bác ôm tồn. Rắn nó cũng chẳng ưa cá chẽm. Hãy vợ liên kết với nó để diệt chẽm, để nắm chắc phần thắng hơn. Kế đó gọi là lấy độc trị độc phải không hở bác? Kiềm Kiềm vui vẻ khi hiểu ra kế hoạch của bác cua. Đôi mắt cô bé long lanh ngoan ngoãn khi bác vỗ đầu khen. Cháu ta thông minh lắm. Đúng vậy cháu ạ. Một anh trê phi trình đơn thưa lên vua, xin được hợp lực toàn dân cùng ngài tống cổ kẻ ngoại xâm ra khỏi vương quốc. Dĩ nhiên là rắn vui mừng đồng ý. Tình vua này độc ác bao nhiêu là ngu ngốc bấy nhiêu. Chỉ có việc liên kết nhân dân cùng đuổi giặc mà hắn không nghĩ ra nổi. Khi nàng trê phi đồng loạt bao vây, cá chẽm một thân một mình chống đối quyết liệt, nước bắn tung tóe. Đứng trên bờ nhìn thấy vậy, bác nông dân xót ruột hét lên: "Trời ơi, con cá chẽm ở đâu to quá! Hổm rày chắc nó ăn hết các con của tôi rồi còn gì!" Dứt lời, bác chạy vào chòi lá, mang chĩa ra, phóng thẳng vào mình chẽm. Chị ta kêu lên một tiếng đau đớn, rồi ngất đi. Máu tứa ra loang đỏ một khoảng nước. Rắn và cá rô hốt hoảng chạy về cung lẫn trốn vì chúng sợ bác nông dân nhìn thấy. Nhưng không kịp rồi, đôi mắt tinh tường của bác đã thấy rắn lượn một vòng. Xót xa quá, bác lắc đầu. Lại có cả rắn nữa, chuyến này phải làm sao bắt được nó, nếu không ao cá chắc tiêu tan hết. Diệt được chẽm, các trê phi sung sướng hò reo và diễu hành khắp nơi. Bác cua già khập khiễng bò ra khỏi hang, ngay mắt nhìn. Tuy đã hoàn toàn cứng cáp, nhưng vì cẩn thận nên bác chưa dám đi đâu xa. Trong vẻ mặt hớn hở của bọn trẻ, bác tươi cười. Các cháu thấy đây, chúng ta tuy yếu, nhưng khi hợp sức lại thì trở nên mạnh. Có sức mạnh thôi chưa đủ, ta còn phải có trí khôn nữa. Có trí khôn vẫn chưa đủ, ta cần có niềm tin và lòng nhân ái nữa các cháu ạ. Thế mình có hợp sức với nhau để diệt vua rắn không bác? Tất cả đồng thanh. Bác cua già mỉm cười, bác nhìn về phía cung điện nguy nga của rắn, rồi nhìn xuống đôi càng to bè của mình. Phải, đôi càng của bác giờ đây dần dần trở thành đôi càng sắt rồi. Bài học nhớ đời dành cho rắn. Sự hồi phục nhanh chóng của bác cua già và chiến thắng cá chẽm khiến ai ai cũng phấn khởi. Được bác cua và Kiềm Kiềm động viên, cá trê phi quyết lật đổ vua rắn. Sáng hôm sau, rắn thức giấc, ngỡ ngàng nhìn xung quanh, bọn lính hầu biến mất cả. Bò ra ngõ, rắn lồng lộn tức giận khi thấy quân lính chẳng còn tên nào. Cung điện nguy nga đồ sộ, giờ chỉ còn lại mình nó, đơn độc và lạnh lẽo. Sực nhớ đến cá rô quận chúa, rắn bơi sang nhà, gọi lớn. Cá rô ơi, dậy đi, bọn lính đâu cả rồi, bây giờ ta đói quá. Cá rô vừa thay áo mới. Hôm nay cô nàng mặc áo hoa đỏ tươi, cúc áo kết bằng ngọc lấp lánh. Lướt nhẹ về phía rắn, Caro cất giọng. Bây giờ, đại vương hãy coi chừng họ phản công đây. Nghe nói bác cua đã cứng cáp trở lại. Ta phải xuống thăm bác ấy ngay đây, kẻo mang họa về sau. Còn rắn, định bỏ ta lúc túng thế này à? Rắn lao tới, chực nuốt sống cô em Kết Nghĩa vì đói và tức. Nhưng cá rô đã nhanh chân rẽ sóng bơi đi. Cá rô vừa đi khỏi là lúc bầy trê phi đông nghẹt chỉnh tề vây xung quanh thành. Kiềm Kiềm cầm cờ, bác cua già chỉ huy, tiến đến phía trước, hồ dõng dạc. Vua rắn đâu? Ra đây có việc. Rắn thản nhiên bò ra, nó vẫn đầu, lè cái lưỡi nhọn dài liếm mép. À, bọn bay đến nộp mạng đấy à? Có cả lão cua già yếu ớt và con bé Kiềm Kiềm tí hon nữa hả? Rắn cười khà khà khoái trá, đoạn nó lao đến bác cua. Bác cua không hề nao núng mà bình tĩnh giơ càng kẹp vào mắt rắn thật mạnh. Vợ chồng bác cua gạch kẹp bụng. Đàn trê phi đưa ngạch nhọn đâm xé da rắn. Rắn đau điếng hồn, không dám xưng vua nữa mà luôn miệng xin tha. Bác cua già lên tiếng. Thôi, cho rắn bài học như thế là tạm đủ rồi các cháu ạ. Từ nay con phải sống cho đàng hoàng, không được ỷ mạnh hiếp yếu, không được ăn thịt hàng xóm nữa. Nếu không, chẳng ai tha mạng con đâu rắn ạ. Rắn cúi đầu cảm ơn bác cua, nó hoảng hốt và xấu hổ chui vội vào hang, trốn tiếng cười hạnh phúc của mọi người. Kiềm Kiềm nhìn theo rắn, tự nhiên cô bé cảm thấy tội nghiệp rắn quá, giá như rắn biết ân hận sớm hơn. Đang nhảy múa tung tăng cùng bạn bè, bỗng nhiên Kiềm Kiềm chợt thở dài khi nhớ đến lời hẹn cùng bói cá. Lâu nay, vì bộn bề công việc, Kiềm Kiềm đã quên bẵng điều quan trọng này. Phút cuối cùng của rắn. Từ khi mang quà đến biếu bác cua già và bị bác từ chối, cá rô rất buồn. Cô ta biết mọi người chẳng còn ai gần gũi với mình, nên lột bỏ cả những váy áo sang trọng. Cô nghĩ rắn không còn là vua, thì quận chúa cũng không thể nào tồn tại. Nhiều lần, rô muốn đến năn nỉ mọi người tha lỗi, nhưng chưa có can đảm. Nằm trong phòng gần nửa ngày, lúc cá rô định đi tìm thứ gì đó bỏ bụng, thì thấy Kiềm Kiềm đến bên từ bao giờ. Đặt một ít cám ướt xuống bàn, cô bé tươi cười thân thiện. Chị đói lắm phải không? Em mang thức ăn cho chị đấy. Tối mai ra tham gia hội múa với bà con đón trăng rằm nha. Rằm tháng này, ao mình đã đông dân cư, vui lắm. Em chờ chị nhé. Kiềm Kiềm nhẹ lay vây cá rô, vẻ phụng phịu năn nỉ đến lúc cá rô chịu gật đầu, Kiềm Kiềm mới chào tạm biệt. Kiềm Kiềm ơi, em đi đâu thế? Cá rô hỏi với theo. Em sang thăm anh rắn và mang thuốc cho anh ấy xoa mấy vết thương. Chị đi với em không? Kiềm Kiềm nhỏ nhẹ, thế là cá rô cùng theo. Lúc hai người sắp đến nơi, một vùng nước chuyển động liên tục. Lạ quá, sao tự nhiên lại có sóng to dồn dập thế? Lúc cá rô và Kiềm Kiềm định thần lại, mới nhận ra rắn đang mắc câu. Thấy họ, rắn thều thào. Tôi chết mất. Âu cũng là trời phạt đây. Tại ăn ở không lương thiện nên giờ mới ra nông nổi này. Rắn kể, đói quá, vết thương khắp mình hành hạ nên tôi đi tìm mồi không xa được. Thấy miếng thịt ngon ngay miệng hang, tôi chén ngay. Đâu ngờ, đó là cần câu của bác nông dân đang thả mồi. Phải, bác ấy nhử câu tôi từ mấy hôm nay. Tôi biết nhưng đói quá nên quên bẵng. Đừng nói nữa anh rắn, bọn em sẽ tìm cách cứu anh. Cá rô chảy nước mắt, đến bây giờ rắn mới thấu hiểu thâm tình của một người em gái, dù chỉ là em gái Kết Nghĩa. Muộn rồi, em hãy nghe lời anh, ráng sống đàng hoàng với mọi người, noi gương Kiềm Kiềm mà sống. Rắn từ từ nhắm mắt, ông vua tàn bạo một thời đến lúc chết mới hiền lành làm sao. Thank you. nhìn rắn ngủ bình yên, Kiềm Kiềm chợt nghe buồn. Ngày mốt, cô bé sẽ vĩnh viễn xa mãi quê hương. Đó là điều cho đến tận bây giờ không ai trong thành phố này biết được. Đêm liên hoan. Đêm hội trăng rằm đầu tiên của cư dân ao mới diễn ra rất đông vui. Bác nông dân quăng mồi đầy ắp. Đàn cá thi đua bơi đớp, tiếng cười vỡ vụn trong ánh trăng bàn bạc. Đêm nay cũng là đêm liên hoan tiễn đưa vợ chồng bác Cua Gạch về sông. Cô bé Kiềm Kiềm quay quần giữa đám đông một lúc, rồi buồn bã bơi khắp các góc ao. Cô muốn nhìn mãi gốc quê hương nhỏ bé của mình, tất cả thân thiết như da thịt mà sắp phải xa mãi mãi. Bất chợt, cô rùng mình khi nhận ra mình đang ở điểm hẹn với bói cá vào ngày mai. Kiềm Kiềm ngoái đầu dương mắt nhìn lên nhánh mận. Lạ chưa, bói cá đã chờ cô bé từ bao giờ? Chào cô bé tí hon can đảm. Kiềm Kiềm khỏe chứ? Đêm nay trăng đẹp quá. Bác ngồi đây xem các bạn đón liên hoan đấy. Chào bác bói cá, cháu khỏe lắm, vui nữa. Xin bác chờ cháu đến ngày mai như đã hẹn. Bói cá vô cùng ngạc nhiên, vì tuy bé tí, nhưng Kiềm Kiềm vô cùng can đảm và tôn trọng lời hứa của mình. Cho dù là một lời hứa nộp mạng, chỉ là lời đùa chơi lúc vui miệng của bói cá, nhưng Kiềm Kiềm bấy lâu cứ ngỡ thật sự phải thi hành. Thật tội nghiệp cho bé con thật thà, bói cá xòe nghiêng cánh giải bày. Thôi nào, vào dự liên hoan với các bạn của cháu đi. Làm sao bác có thể ăn thịt một cô bé ngoan ngoãn dễ thương như thế chứ? Bác chỉ đùa thôi. Lâu nay, cháu tưởng thật ư. Vậy là bác có lỗi quá, làm cho cháu lo sợ biết bao nhiêu. Kiềm Kiềm lắc đầu liên tục, ý như muốn lặp đi lặp lại câu. Không có gì đâu, cháu cảm ơn bác. Rồi sung sướng bơi trên ánh trăng giác bạc sóng sánh những con sóng màu thép trắng. Đàn trê phi đang vây quanh bác Cua già, ai cũng nhất trí chọn bác làm thủ lĩnh nơi này. Bác Cua xua cả hai càng tám cẳng. Thôi, bác già rồi, không thể nào đảm đương nổi công việc trọng đại này. Nhưng bác đề cử một người rất xuất sắc, rất xứng đáng, các cháu có chịu không? Là Kiềm Kiềm tiểu thư phải không hả bác? Chúng cháu rất vui lòng nếu đúng như vậy. Bác Cua cười kha kha. Đàn trê phi lập tức bế Kiềm Kiềm lên, lượn qua lượn lại dưới ánh trăng, tung hô vạn tuế. Có ai đó tung tấm lụa xanh thật đẹp lên người Kiềm Kiềm. Chúc mừng tiểu thư xinh đẹp, chúc mừng thủ lĩnh tí hon. Kiềm Kiềm nhận ra tấm lụa xanh chính là áo choàng của quần chúa Cá Rô. Một bức thư bên trong. Kiềm Kiềm thân, cảm ơn em và các bạn đã tha thứ, nhưng chị thì không thể tha thứ việc mình làm. Đêm nay, chị sẽ ra sông sinh sống, rồi chị sẽ trở về thăm quê hương, thăm em và những điều thân yêu nhất. Kiềm Kiềm cúi mặt suy nghĩ, vài hôm nữa, bác Cua già cũng trở về sông để đi tìm bác gái bao năm thất lạc. Đến rồi đi, mới ngày nào bỡ ngỡ, ngượng ngập làm quen, mà sau hôm chia tay lời cứ nuốt trong lòng. Các bạn đến bên Kiềm Kiềm, bế và tôn cô bé lên không trung, vượt qua cả mặt nước đầy sóng lạnh. Tiếng cười giòn tan trong ánh trăng khuya bát ngát.